Chàng rể ma giới, chương 121, ma hoàng cấp, âm ảnh tướng quân, bạch lạc, góc truyện audio.com. Tên phía trước rừng cây lại giống với đây là người của đố kỵ vương tộc, hơn nữa thực lực còn hơn cả Delia. Chẳng lẽ, ta đã phát hiện cái gì đây? Giọng nam âm lãnh vang lên, chỉ là một loài bò sát hèn mòn thôi sao? Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, Trần Duệ biết hành tung của mình đã bị đối phương đoán được, đành phải đi ra. Trong tia nắng ban mai hiện ra một nam tử có thân hình cao lớn đang đứng vững, nam tử này có một bộ tóc dài màu lam, lờ mờ có thể thấy được ngũ quan tuấn tú, mặc một thân ngân giáp nửa người áo bào phía sau bay phần phật trong gió. Nam tử cũng không có ý buông thả lực lượng nhưng theo bản năng Trần Duệ lại cảm giác được một khí tức đáng sợ, bị ánh mắt âm lãnh của nam tử kia nhìn vào thì cho dù Trần Duệ hắn có ý chí phi phàm nhưng lại cảm giác được không rét mà run, giống như một con độc xà đang rình một con ếch vậy. Loại lực lượng này có chút quen thuộc, đó là mộng yểm chi đồng. Mộng yểm chi đồng của nam tử này không cần phải thi triển, dường như là trời sinh ra đã có vậy, chỉ cần liếc mặt một chút là có thể sinh ra một lực uy hiếp cường đại. So sánh với nam tử này, mộng yểm chi đồng của Delia không chỉ kém một bậc. Thì ra là một con bò sát bị trói buộc, nam tử tóc dài không che giấu thái độ khinh miệt. Mặc dù là thoát khỏi trói buộc nhưng bò sát vẫn là bò sát, nói Christina ở nơi nào. Trần Duệ mới biết được quý nữ kia lên là Christina, hắn miễn cưỡng chống lại uy áp của mộng yểm chi đồng, nhấc tay lên rồi nói. Bộ dạng ta thế này, làm sao lại biết được, nam tử thấy trong tình thế này mà kiến hôi lại dám dùng thái độ này nói chuyện với mình thì hừ lạnh một tiếng, Trần Duệ cảm thấy trái tim của mình bị người khác hung hăng nện cho một cái, trong phút chốc hơi thở liền ngừng lại. Loại công kích này so với Delia thì bất đồng, siêu cấp hệ thống không thể chuyển hóa thêm vào, hiện tại Trần Duệ không thể sử dụng tinh lực, một tiếng hừ lạnh này đủ làm hắn bị trọng thương, đây là còn do dẫn linh hấp thụ một phần công kích, nếu không thì một tiếng này đủ để hắn banh chè như con cá mè. Khuôn mặt Trần Duệ đỏ bừng, rồi không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, trong lòng liền dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Nam tử này thật cường đại, đã thế lại còn tàn nhẫn, một câu đã muốn lấy tính mạng mình. Nam tử thấy kiến hôi không có chút sức mạnh này vẫn còn sống thì cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt hiện lên một vẻ quang mang nhàn nhạt, Trần Duệ thấy được sương mù xung quanh liền biến hóa, biến thành một tên binh lính thân mang giáp trụ, cầm trong tay một lưỡi dao sắc bén đang hướng về phía hắn vọt tới. Trần Duệ có trực giác đám sương mù này ngưng tụ lại thành binh lính thì tuyệt đối không phải là ảo giác mà đó chính là lực sát thương cường đại. Lúc nguy cấp bỗng nhiên tên binh lính từ sương mù tạo thành còn chưa tới được trước mặt Trần Duệ thì đã biến mất. Không nghĩ tới, đường đường là người đứng đầu của tam ma tướng của đế quốc Bạch Lạc tướng quân mà lại vô duyên vô cớ hạ độc thủ với một kẻ yếu đã bị giam cầm. Giọng nói của quý nữ vang lên từ phía sau lưng Trần Duệ, vừa mới dứt lời thì người đã xuất hiện ở trước người hắn. Nghe tên của nam tử này thì trong lòng của Trần Duệ liền xác định. Bạch Lạc chính là ca ca của Delia, là người đứng đầu trong tam ma tướng của âm ảnh đế quốc, năm đó từng bức Delia gả cho tài chính đại thần. Không thể tưởng tượng được lực lượng của Góc truyện audio.com, hắn lại cao hơn đây là nhiều, Trần Duệ có cảm giác vô lực, thực lực chân chính của Bạch Lạc đã vượt qua cấp đại ma vương mà Christina cũng là như thế. Mặc dù hắn là một nhân loại yếu đuối tu hành cho đến bây giờ mới được lực lượng của cao giai ác ma, nhưng lúc này theo như lời của Christina thì hắn cũng chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Ở phía trên của Bạch Lạc cùng với Christina thì hẳn là còn có cường giả mạnh hơn nữa cho dù là ma đế cấp thì cũng không phải là người có lực lượng mạnh nhất. Một tia đắc ý trước kia của Trần Duệ liền biến mất, thay vào đó chính là vẻ kiên định để bản thân trở nên cường đại hơn. Tiểu thư chính là quý nữ Christina thần bí nhất trong hoàng thất sao Bạch Lạc thể hiện một lễ tiết tao nhã của quý tộc so với vẻ hung tàn lúc nãy thì quả thật là một trời một vực. Vô cùng vinh hạnh và may mắn có thể nhìn thấy tiểu thư. Christina thi lễ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Bạch Lạc tướng quân, chẳng lẽ không biết rằng việc theo dõi một vị nữ sĩ là việc vô cùng thất lễ sao? Quả thật có chút thất lễ, Bạch Lạc mỉm cười. Chẳng qua, là một người ngưỡng mộ thì loại hành động này hẳn có thể chấp nhận được đi. Ta đã tự mình đến đây, muốn mời tiểu thư đến làm khách ở phủ đệ của ta, không biết tiểu thư có vui lòng chấp nhận hay không? Thật đáng tiếc ta đã có nam hữu rồi, Christina liếc nhìn Trần Duệ một cái, đành phải phụ lòng của tướng quân rồi. Thật khó tin, tiểu thư lại chọn một tên phế vật làm nam hữu, Bạch Lạc khinh thường liếc nhìn Trần Duệ, huống chi, lại còn phong ấn nam hữu lại nữa. Không nên xem thường lòng đố kỵ của nữ nhân, đây là sợ hắn chạy trốn đi tìm nữ nhân khác, Christina lạnh nhạt nói. Nếu không có chuyện gì khác thì thỉnh mong tướng quân không nên cản trở việc tình thú của chúng ta. Tình thú, tra khảo, trói lại, Trần Duệ ở một bên bị những lời này của Christina thì phản ứng có chút không kịp. tiểu thư quả nhiên không giống bình thường. Bạch Lạc nhíu mày. Sự việc đã đến nước này, thân làm tướng quân của đế quốc thì ta nghĩ cần phải nhờ tiểu thư nói cho ta biết một chuyện. Thủ hạ ta phái ra bảo vệ muội muội tại sao lại bị tiểu thư xử lý? Thì ra người ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ của Catherine bệ hạ lại là thủ hạ của tướng quân. Lần này ta xuất hành là được nữ vương đặc biệt phê chuẩn, chẳng lẽ người của ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của nữ hoàng, thực sự không phải là hành vi của cá nhân hắn mà do tướng quân bày kế ra sao? Mệnh lệnh của bệ hạ là cho người cùng với một tên nam nhân này đi vào địa phương không có người để làm việc mờ ám sao? Bạch Lạc cười lạnh, giọng nói trở nên cay nghiệt, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Chẳng có gì là mờ ám cả, dục vọng vương tộc chúng ta ở phương diện tình cảm thoải mái hơn nhiều. Christina thoải mái nói tiếp đó cũng trở nên đối chọi gay gắt. Nhưng thật ra nghe nói Bạch Lạc tướng quân vì mục đích gì đó mà đã đuổi muội muội của mình, bức nàng gả cho một gã đại thần tài chính già nua. Đây là chuyện của nhà ta, không cần ngoại nhân xía vào. Sắc mặt Bạch Lạc trở nên âm hiểm. Tiểu thư đã giết thuộc hạ của ta thì nhất định phải cho ta một câu trả lời. Lần này ta xuất hành là phụng mệnh của bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh bệ hạ sao? Thủ lệnh ở nơi nào? Cứ trao quyền ta đã giao cho đây là đi xử lý công việc ở Lai Á Trấn. Nhưng mà nơi này còn có vương tộc giới chỉ của bệ hạ có thể. Góc truyện audio.com, sử dụng ở bất cứ nơi nào. Christina giơ chiếc nhẫn ở ngón tay giữa lên. Ta là quân nhân, chưa từng nghe qua cái gì vương tộc giới chỉ biết phục tùng mệnh lệnh do chính bệ hạ tự mình ký vào. Giọng nói của Bạch Lạc trở nên lành lạnh, sương mù xung quanh rất nhanh đã tụ tập trở lại. Như vậy thì ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ để đem tiểu thư mang về đế đô, ở trước mặt của Catherine bệ hạ để đối chất. Vừa mới dứt lời thì từ trong sương mù đã xuất hiện hơn 100.000 quân binh hướng Christina mà tấn công, bức tranh trong tay của Christina bay nhanh ra trong không khí xuất hiện từng đạo văn, dưới tác dụng của các đạo văn này thì nhất thời đám quân binh kia liên biến thành sương mù. Nguyên tố suy yếu, đạo quân sương mù của Bạch Lạc bị phá nhưng hắn cũng không có chút xúc động khen. Thiên phú của tiểu thư quả nhiên rất cao, lại có thể đem thiên phú của dục vọng vương tộc thi triển đến trình độ này. Đáng tiếc là lực lượng vẫn còn hơi kém một ít, tuy rằng tiểu thư đã tiếp cận được cấp độ ma hoàng, trình độ khống chế lực lượng tinh vi đến thế này thì đủ làm người khác tán thưởng. Nhưng mà rất đáng tiếc ta đã hoàn toàn nắm giữ được lực lượng của ma hoàng cấp. Tiểu thư rất nhanh sẽ biết đến, giữa hai người sẽ có sự chênh lệch tuyệt đối. Quả nhiên là ma hoàng cấp. Trần Duệ chấn động, hắn giật mình không chỉ vì là biết được thực lực của Bạch Lạc mà Christina còn đạt đến trình độ như thế. Bởi vì chỉ hắn biết sau khi dùng 7 quả linh quả thì thực lực của nàng đã rớt xuống, như vậy cảnh giới lúc trước của Christina là. Bất kể như thế nào thì hiện tại Christina đúng là ở trong tình trạng suy yếu, cùng chống lại với Bạch Lạc thì sẽ gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một địa phương, xuất hiện một khối hình vuông bằng kim loại cao 4 thước hướng đầu của Bạch Lạc mà nện xuống, thân hình của Bạch Lạc chợt lóe lên, khối kim loại này đã đâm thẳng vào lòng rất. Cả rừng cây đều run lên, có thể thấy được lực lượng lớn đến thế nào. Trần Duệ sớm đã bị Christina dẫn đi vào khu vực an toàn. Khối kim loại kia giống như là một vật sống, từ trong đất rút ra, nhanh chóng phân chia thành một hình người cao 5 thước, trên mặt trừ bỏ ánh mắt ra thì không còn cái gì cả, cả thân thể có khắc các loại ký hiệu kỳ dị, phát ra hào quang thanh sắc nhàn nhạt. Chân của khối kim loại này còn chưa chạm rất thì liền lăng không lên, hướng phía Bạch Lạc mà bay đến, động tác không chậm ngược lại vô cùng nhanh chóng. Trần Duệ nhìn mà mắt trở nên choáng váng, kim cương biến hình. Không đúng, Transformer, cũng không đúng, không ngờ ma giới lại có thứ này. Chiến tranh khôi lỗi, không hổ danh là Christina, ngay cả thiên phú cực mạnh của dục vọng cũng đã thức tỉnh rồi. Chiến tranh khôi lỗi giống như chiến sĩ có sinh mạng, phát động thế công cường đại đối với Bạch Lạc. Mặt đất không ngừng chấn động, cây cối ven đường giống như là đã bị nhổ tận gốc mà bay lên không trung, trên mặt đất bị phá hư thành những động khẩu, cho dù là ở phía xa cũng có thể cảm giác được có những luồng khí mạnh đập vào. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ thấy được trình tự chiến đấu này, chỉ thấy hai mắt hoa lên, nếu đổi lại là hắn đối mặt với thứ này thì đã sớm đi gặp ông bà rồi. Tuy rằng chiến tranh khôi lỗi có uy thế kinh người nhưng mà Bạch Lạc vẫn ung dung né tránh, căn bản không có chút tổn thương nào. Sau khi né tránh một hồi thì dường như Bạch, góc truyện audio.com, Lạc không còn kiên nhẫn nữa, năm ngón tay phải liền mở ra nghênh đón. Chiến tranh khôi lỗi ước chừng còn cách Bạch Lạc khoảng 10 thước thì giống như là gặp phải một bức tường ngăn cản lại, tốc độ nhanh chóng liền giảm bớt lại. Thân ảnh Bạch Lạc hơi lay động, lam sắc trong tròng mắt đã biến thành màu đen. Tốc độ của chiến tranh khôi lỗi ngày lúc càng chậm, ở khoảng cách còn cách Bạch Lạc 3 thước thì không thể nào tiến lên nổi. Khối kim loại kia run lên nhẹ nhẹ, dường như là đã nhận một áp lực cực lớn. Bạch Lạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên của chiến tranh khôi lỗi, thân thể thẳng rớt xuống, hai chân đứng ở phía trên chiến tranh khôi lỗi, két một tiếng liền xuất hiện một cái động khẩu có đường kính mấy chục thước, hơn một nửa thân thể của chiến tranh khôi lỗi đã bị dính vào lòng rất nhất thời không nhúc nhích được. Chiến tranh khôi lỗi không có cảm giác đau, vẫn như cụ cố gắng muốn rút thân thể ra khỏi lòng đất đẻ, tiếp tục công kích. Song quyền của Bạch Lạc liên tục nện vào, chỉ thấy bóng quyền mơ hồ, cụ thể là không biết đến tột cùng là có bao nhiêu quyền nữa, chỉ nghe âm thanh dày đặc, độ sâu của động khẩu đã nhanh chóng tăng lên. Ngay tại lúc Bạch Lạc ngừng lại thì chiến tranh khôi lỗi cao 5 thước đã biến thành một khối kim loại biến dạng, chung quanh còn rơi ra vô số mảnh vỡ, hoàn toàn không nhìn thấy hình dạng trước kia. Bạch Lạc bỗng nhiên nhướng mày, nhảy ra khỏi động khẩu nhưng đã không thấy được bóng dáng của Trần Duệ cùng Christina đâu. Cách chương.